Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tuần qua, chính phủ đã trình ra trước Quốc hội về dự án luật quy hoạch do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày.
Sau đó, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết luật quy hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các công tác quy hoạch, bảo đảm tính pháp lý, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bám sát nhu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của đất nước, v.v.
Luật sư Phạm Công Út thuộc công ty luật Phạm Nghiêm tại Sài Gòn cho SBS Việt ngữ biết lợi ích của luật quy hoạch.
Đây là một cái vấn đề rất là nóng bỏng, không đối riêng đối với lại quy hoạch treo để cái khu vực làm khu vực hành chính, hay một cái khu vực phục vụ lợi ích công cộng, mà nó còn quy hoạch treo mà khi mà cấp phép địa phương hoặc là chính phủ cấp phép cho một cái tổ chức kinh tế nào đó trong nước hoặc nước ngoài. Nhưng mà có những giai đoạn mà bị gặp suy thoái kinh tế toàn cầu thì người ta không có còn vốn, người ta đổ vào đầu tư, thành ra quy hoạch đó nó nằm trên giấy. Tất nhiên quy hoạch cái dự án cho phép nếu mà trong thời hạn nhất định, ví dụ 2 năm anh không triển khai quy hoạch đó thì nhà nước có thể thu hồi lại. Nhưng mà tuy nhiên có những cái quy hoạch treo, người ta treo không phải là 2 năm mà nó treo có thể là 10 năm, có thể mười mấy năm, có thể là 20 năm. Tức là xây nhà không được, cơi nới nhà không được, chỉ sửa chữa nhỏ mà thôi. Còn xây dựng, xin phép xây dựng thì xin không được. Cầm cố không được, thế chấp không được, chuyển nhượng cũng không được, tất cả đều bằng giao dịch bất hợp pháp, tức là giấy tay hoặc là làm chui. Như vậy là ảnh hưởng tới quyền sở hữu hợp pháp của người dân, quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân. Do đó thì cũng có những giai đoạn quyết liệt do cái người đứng đầu của địa phương, người ta quyết liệt là nếu mà trong thời hạn nhất định, nếu mà các doanh nghiệp không thực hiện triển khai cái việc dự án đã được cấp phép thì sẽ thu hồi. Do đó giai đoạn sau này có những cái dự án mà gấp rút người ta thực hiện, và có những cái dự án người ta không tuyên bố người ta rút, và người ta cũng không tuyên bố là người ta làm, tại vì người ta thiếu vốn thì người ta không đổ vô được. Nhưng mà đền bù cho người dân theo giá cũ hay theo giá mới thì bây giờ họ theo đền bù theo giá cũ hoặc giá mới, họ cũng không có tiền để họ đền bù. Do đó thì có những loại mà bên được cấp giấy phép mà dự án được quy hoạch cái loại hình nhà xây dựng nhà cao tầng, chung cư, căn hộ thì người ta thầm lặng, người ta để mặc cho cái người chủ quyền sử dụng đất đang bị quy hoạch đó thực hiện các việc chuyển nhượng mà họ không đứng ra một cách thừa nhận, cách công khai, thì chuyện đó cũng có. Như vậy thì sau khi có luật quy hoạch sẽ có nó hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018, và nó sẽ có những giai đoạn chuyển tiếp, tức là những cái quy hoạch trước đây thì nó sẽ được tiếp tục thực hiện kéo dài cho đến hết hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nếu phù hợp với luật mới, luật quy hoạch thì được kế thừa, còn nếu mà không phù hợp thì sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Luật quy hoạch nếu mà được thông qua tại Quốc hội đó thì có thể ảnh hưởng các nhóm lợi ích, không có thể mà gây khó khăn, gây xáo trộn cho vấn đề quy hoạch của nhà nước hay không ạ? Dạ.
Tôi cho rằng là nếu mà cái trình tự để được phê duyệt cái quy hoạch theo luật quy hoạch đó, thì trong đó là có lấy ý kiến của nhân dân và các chuyên gia. Công bố công khai cái dự án đó để lấy ý kiến, chứ không phải là người ta bị một cái quyết định từ trên trời rơi xuống, thậm chí người ta không nhìn thấy quyết định đó, người ta chỉ biết là phải giao đất cho doanh nghiệp hoặc cho nhà nước, và người ta không nhìn thấy một tờ giấy ABC nào hết. Rồi sau đó là việc cưỡng chế, bồi thường thì bồi thường giá rẻ mà gần như là tước đoạt cái quyền hợp pháp của họ, hoặc là bán hợp pháp, tức là có những loại giao dịch mà họ sử dụng đất từ trước đây họ không có tờ giấy lận lưng, mà nhà nước đã đưa vào quy hoạch thì họ không cho kê khai, không phải đóng thuế, không có gì hết, thành ra họ giống như là bán hợp pháp đi, nó không phải hoàn toàn là pháp mà cũng không phải là bất hợp pháp, nhưng mà cái quyền sử dụng liên tục lâu dài của họ thì nó có. Hoặc là họ có thể là đất đó họ mua chuyển nhượng giấy tay, họ không sử dụng trực tiếp đất đó, họ vẫn cứ để đó, họ không sử dụng, biến cái đất nông nghiệp thành đất hoang hóa. Nó có thể những giai đoạn, tức là nghe nói là khu này mai mốt trở thành khu quy hoạch thì ta đổ xô ta mua những miếng đất ruộng mà sẽ được quy hoạch, và từ đất ruộng đang canh tác hàng năm thì người ta mua để người ta chờ thời, thì người ta không sử dụng đó, người ta không canh tác, nó biến cái đất nông nghiệp thành đất hoang hóa, thì cái gì chuyện đó nó cũng xảy ra. Như vậy thì cái nó không có luật quy hoạch thì nó có những cái nhập nhằng mà những cái tai họa từ trên rơi xuống đầu của cái người sử dụng đất đó, người chủ đất đó. Nhưng mà sau này khi có luật quy hoạch thì cái lợi ích gọi là lợi ích nhóm nó có hay không có, thì lúc đó là cái người dân người ta sẽ có tiếng nói của họ trước khi mà cái quy hoạch đã được thông qua. Thậm chí quy hoạch đã được thông qua nhưng mà có vấn đề, bị vấn đề tố cáo khiếu nại của người dân thì quy hoạch đó phải được điều chỉnh lại. cái nơi mà cấp hoặc là cái nơi giải quyết khiếu nại ở cấp trên là phải buộc phải điều chỉnh lại. Do đó là khi không có luật á, thì một thời gian trải dài trong quá trình mà đô thị hóa, xây dựng mới những cái đất nông thôn thành đô thị, những vùng đất nông thôn màu mỡ thành những khu đất quan hóa, rồi sau đó mọc lên những căn nhà có thể là quy hoạch treo, nó biến thành cái vùng đất nông thôn, nó biến thành những căn nhà nhà xây tạm, xây trong một đêm sáng hôm sau thành một căn nhà để bán nhanh bán vội. Một cái thửa đất ruộng có thể biến thành cái hàng trăm căn nhà chi chít, những căn nhà hình hộp quẹt nho nhỏ chỉ còn mười mấy hai mấy mét vuông, giá rất rẻ, người ta siêu lợi nhuận trong vấn đề mà xây vội bán vội đó. Có những nơi phải nói là chính quyền địa phương người ta không hay không biết. Ví dụ người ta xây dựng vào cuối tuần, rồi giờ rơi vào ngày nghỉ của cuối tuần là tới ngày đầu tuần, lúc đó là hoàn thiện căn nhà. Như vậy địa phương nói là xây dựng thì là họ không biết. Nhưng mà ở đây có nhiều người ta đặt câu hỏi là anh không biết hay là anh cố tình không biết. Thì nếu mà nói về tài nguyên đất đai môi trường thì ở đây nó có lợi ích cục bộ của một địa phương nào đó hay không, rồi có chi chác cái là cái người mà chủ đất ruộng hay là cái nhà thầu nào đó để mà biến đất ruộng thành những cái khu dân cư mới mà chi chít những ngôi nhà hộp quẹt bé bé để rẻ tiền, vật liệu xây dựng cũng rẻ tiền, loại nhà cấp 4 sơ sài chỉ có được cái mẫu mã hình thức là sơn mới lót gạch mới thì nó thấy nó đẹp. Cái đó nhìn được cái vai trò quản lý nhà nước tại địa phương là đã một thời gian dài buông lỏng, không kiểm soát được. Tôi nói ví dụ như là khu vực Bình Hưng B là một cái điểm nóng của huyện Bình Chánh trước đây. Đó là một cái bãi đất ruộng, đám ruộng thì sau một thời gian ngắn người ta cất nhà vào ban đêm hoặc là cất nhà vào ngày cuối tuần thì nó trở thành một cái khu dân cư sầm uất như hiện nay mà không đời chủ tịch nào có thể giải tỏa được. Như vậy là cái vai trò quản lý của nhà nước tại địa phương ở đó là nếu mà nói không quản lý được là có vấn đề gì hay không, thì câu trả lời đó là của dành cho các cơ quan chức năng.
Thưa quý vị, vừa rồi là luật sư Phạm Công Út trả lời của phỏng vấn của Phan Bách. Trong phần sau của chương trình là Việt Nam cho phép phá sản các doanh nghiệp thua lỗ.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả sẽ được xem xét cho phá sản theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, trong giai đoạn nói trên có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp với 15.000 hợp tác xã công nghiệp hoạt động không hiệu quả sẽ cho phép phá sản.
Kinh tế gia Bùi Kiến Thành tại Việt Nam cho rằng đây là một bước tất yếu của kinh tế Việt Nam.
Những cái doanh nghiệp nào mà nó thua lỗ mà không có thể cứu vớt được thì phải nghĩa là giải thể nó đi để mà cắt lỗ cho nhà nước. Đó là một cái động thái bình thường để mình quản lý doanh nghiệp thôi mà. Chứ những cái doanh nghiệp mà nó không thể làm ăn được và nó không có đường tới nữa thì mình phải giải thể nó thôi.
Thưa ông, lẽ ra cái vấn đề này đã được đặt ra từ lâu. Nếu mà một tư nhân làm ăn không có lời, bị thua lỗ thì đã khai phá sản từ lâu rồi. Tại sao xí nghiệp quốc doanh thua lỗ mà vẫn kéo dài đến tình trạng này, thất thoát tài sản của nhà nước hàng ngàn tỷ đồng thưa anh?
Đây là một cái di sản của chúng ta từ một cái nền kinh tế kế hoạch tập trung. Các cái doanh nghiệp nhà nước luôn luôn nghĩa là chờ đợi cái sự giúp đỡ của chính phủ. Dù rằng là mình hoạt động không có hiệu quả nhưng mà vẫn còn bà mẹ luôn luôn cho mình bú sữa mà. Nên cái vấn đề đấy là một cái tư duy mà cần phải được thay đổi. Thì nay là cái thời điểm mà cần phải thay đổi và chính phủ đã thấy và đang có những cái động thái cần thiết để thay đổi cái tư duy đó. Để cho những cái doanh nghiệp nhà nước mà không thể mà phát triển được thì phải xử lý nó bằng cách bán cho doanh nghiệp tư nhân nếu người ta có thể nữa là cải tạo lại được. Còn không có thì phải xử lý bằng cách cho nó phá sản để mà thanh lý nó thôi.
Thưa ông, con số mà các xí nghiệp quốc doanh thua lỗ thì ước lượng đến bao nhiêu thưa ông?
Cái này thì tôi không thể nào có cái số chính thức được mà chúng ta chắc chắn là nó rất là lớn. Mà những con số hiện nay của các cái tổ chức chính phủ đưa ra thì cũng chưa hẳn đã là những con số cuối cùng. Nó còn có những con số còn đương phải phanh phui ra để làm rõ. Cho nên cái số doanh nghiệp nhà nước đấy thua lỗ thì sẽ còn tăng lên rất là nhiều so với những cái chúng ta đương biết.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, một tin tức cho biết rằng thành phố Hà Nội cho phép phá sản hai doanh nghiệp nhà nước. Thì trong đó có doanh nghiệp mẹ, rồi con, rồi cháu, thưa ông. Thì lôi ra tính ra đến mười mấy cái công ty của nhà nước thua lỗ. Thì thưa ông, đó là một bước đầu có lẽ là thực hiện cái chính sách cho phá sản các công ty quốc doanh thua lỗ của nhà nước, phải không thưa ông?
Tôi mong rằng nghĩa là trong những cái trường hợp như thế, có những cái tập đoàn hay là những các cái tổng công ty, nó có nhiều công ty con mà nó đã chết đi từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa đem chôn, nó vẫn còn đấy và nó vẫn tiếp tục nữa là gọi là hoạt động nhưng mà thật sự tiếp tục chi phí thôi chứ cũng không có cái vấn đề nữa là thu nhập gì, thì những cái việc đấy là cần phải làm rõ để mà thanh toán nhanh những các cái doanh nghiệp mà nó thật sự nó đã là không còn có một cái hiệu quả kinh tế gì nữa. Thì đây là cái việc mà cần phải làm. Có nhiều khi những cái doanh nghiệp con nó là lẫn ở trong cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ. Thành ra có nhiều khi là cái số lỗ của nó đó là có thể cắt đi được ngay nhưng lại không cắt. Vì những lý do này, lý do khác, thì chúng ta phải làm rõ những cái vấn đề đó ra và nó làm sạch cái vấn đề tổ chức của những cái tổng công ty và những cái tập đoàn đấy.
Dạ vâng. Thưa ông, với tầm nhìn của một kinh tế gia thì ông thấy rằng việc này có thể khả thi và có thể thực hiện được đến nơi đến chốn không ạ?
Cái vấn đề mà khả thi thì nó hoàn toàn tùy thuộc nơi cái quyết tâm của chính phủ, quyết tâm của nhà nước và quyết tâm của đảng trong cái vấn đề quản lý cán bộ. Chứ không phải là ở trong cái công việc của các cái tổng công ty hay những các cái doanh nghiệp. Đây là cái việc làm mà nghĩa là sự chỉ đạo và thật sự là nghĩa là minh bạch mà liêm chính thì chúng ta làm được nhanh. Còn nếu mà thật sự còn có cái sự bao che thì tới bao lâu lâu cũng vẫn còn vấn đề thôi.
Trong đó tiến sĩ Nguyễn Quang A lại cho rằng nếu nền kinh tế Việt Nam được tự do hoạt động thì quy luật cạnh tranh sẽ quyết định và không cần đến việc phá sản.
Ông cho biết ý kiến trong một cuộc phỏng vấn với SBS Việt ngữ.
Đến bây giờ họ mới nhận ra cái điều đó và họ đành chấp nhận cái điều đó. Bất chấp những cái khuyến nghị của các chuyên gia cả mấy chục năm nay rồi. Thì tôi nghĩ rằng là chí ít là trong đầu óc của họ cũng đã có một cái sự thay đổi chút chút. Tuy rằng rất là chậm bởi vì một doanh nghiệp nhà nước nếu mà là ông chủ của doanh nghiệp thì ông ấy phải hoạt động với tư cách đúng là ông chủ chứ không phải là vai trò khác để can thiệp việc sống chết hay là lỗ lã của doanh nghiệp. Nên là muốn cho doanh nghiệp nó phát triển lành mạnh thì tất cả các doanh nghiệp phải hoạt động trên một bình diện pháp như nhau và nhà nước là chủ của cái doanh nghiệp thì chỉ được ứng xử như là một ông chủ tư nhân mà thôi và chỉ có như thế doanh nghiệp mới có khả năng phát triển. Cái điều kiện đấy là điều kiện cần mà là chưa đủ và sự nhận ra muộn màng của các nhà lập pháp ở Việt Nam bây giờ hoặc là của cái lãnh đạo này tôi nghĩ đấy là một cái dấu hiệu tích cực rất đáng buồn, lẽ ra tức là nó đã phải được thực hiện từ rất lâu rồi phải.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Vết rất nhiều. Dạ thưa ông, nhiều người cho rằng xí nghiệp quốc doanh là một cái hình thức trốn thuế, hình thức để đưa tay chân vào trong đó của các nhóm lợi ích, thì thưa ông, nếu mà cho các xí nghiệp quốc doanh phá sản thì tay chặt tay sao nỡ mà ruột cắt ruột bao đành, phải không tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp quốc doanh rất đáng tiếc là cái lãnh đạo là họ muốn dùng cái doanh nghiệp quốc doanh để như là một cái công cụ vật chất của họ để điều khiển cái đất nước này. Chính vì cái lý do đó có cái chuyện là ưu ái cho doanh nghiệp doanh rồi lợi dụng các doanh nghiệp quốc doanh để tạo ra cái nguồn lực vật chất cho mình. Và tôi nghĩ rằng đấy không phải là những cái việc của nhà nước và nhà nước phải dứt ra khỏi cái việc đó càng sớm càng tốt. Và nếu mà muốn là một cái nhà nước thực thụ để thay đổi được cái nếp suy nghĩ đó là một điều rất là khó, là bởi vì những cái đó nó gắn mật thiết với quyền lợi về mọi mặt, cả về vật chất lẫn chính trị lẫn đủ mọi thứ của những người lãnh đạo. Cái quan trọng không phải là ai đó dẹp các cái doanh nghiệp quốc doanh mà phải để cho cơ chế thị trường này nó dẹp, tức là không làm ăn được thì phải dẹp. Và cái quan trọng hơn nữa không phải là dẹp các cái doanh nghiệp quốc doanh. Cái doanh nghiệp mà bất kể doanh nghiệp nào nếu mà nó làm ăn lỗ lã thì bản thân cái cơ chế thị trường nó sẽ làm sạch, nó sẽ đẩy các cái doanh nghiệp ấy ra bên lề, nhà nước khỏi cần phải can thiệp vào cái việc đó. Việc để cho các cái doanh nghiệp quốc doanh nó hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả hơn lên chỉ có bằng cách tức là gì, là để cho cạnh tranh tức là sòng phẳng giữa các cái loại doanh nghiệp với nhau và nhà nước không được ưu ái nữa. Với hai cái điều kiện đấy, nghĩ rằng doanh nghiệp tư nhân nó sẽ phát triển một cách mạnh mẽ hơn, và cái phần của các cái doanh nghiệp quốc doanh nó sẽ giảm đi một cách đáng kể, và thực sự phần của doanh nghiệp quốc doanh bây giờ cũng không phải là quá lớn so với thời gian trước kia, bởi vì cái tổng sản phẩm quốc nội mà tất cả các cái doanh nghiệp quốc doanh ở Việt Nam bây giờ tạo ra là độ khoảng 25% của GDP mà thôi. Nếu mà có cái chính sách thông thoáng, công bằng giữa các loại doanh nghiệp với nhau thì tôi nghĩ rằng không cần phải quá chú tâm lắm đến các cái doanh nghiệp nhà nước, và để cho cái phần doanh nghiệp tư nhân nó lớn mạnh nhanh lên thì cái tỷ lệ của các cái doanh nghiệp nhà nước nó sẽ sụt xuống một cái mức bình thường như là ở tất cả các nước khác.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Nhưng mà thưa tiến sĩ, hai điều kiện mà tiến sĩ nói ra đó thì có vẻ như lý tưởng quá. Bởi vì nhà nước đã quy định là từ giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp mà bị thua lỗ sẽ được cho khai phá sản. Thưa tiến sĩ, nếu mà được tự do cạnh tranh giống như tiến sĩ đã nói đó, thì có lẽ các doanh nghiệp quốc doanh bị thua lỗ không có làm tiêu hao tài sản nhà nước đến mức những con số rất lớn. Cái điều kiện mà lý tưởng như vậy có thể thực hiện tại Việt Nam hay không? Có cho phép được tự do kinh doanh xí nghiệp quốc doanh ngang bằng với tư nhân hay không, thưa tiến sĩ? Dạ.
Tôi nghĩ là cái đó là hoàn toàn là do các gọi là tương quan lực lượng của các loại doanh nghiệp ấy, nó quyết định tiếng nói của các doanh nghiệp tư nhân. Khi mà thị không phải là thị phần mà là cái tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp tư nhân nó càng ngày càng lớn và nó có tiếng nói nó sẽ phải phản ánh vào trong các giới lãnh đạo, và người ta phải thay đổi luật lệ để không được ưu ái cho doanh nghiệp quốc doanh nữa. Như cái chuyện mà người ta để cho doanh nghiệp nhà nước thua lỗ phá sản thì tôi nghĩ đấy là một cái bước mà cải thiện dần dần về khung khổ pháp lý, và tôi nghĩ rằng để nguyên cho nhà nước thì họ không làm cái gì cả, nhưng mà nếu mà các doanh nghiệp tư nhân rồi các học giả, người dân còn là lên tiếng và đòi hỏi thì tôi nghĩ là những người làm hành pháp, lập pháp họ cũng phải thay đổi.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội trả lời cuộc phỏng vấn của Phan Bách, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.